vị và các bạn thân mến. Theo một câu chuyện cổ Ấn Độ, tại Trichinopoly, có một tiểu vương tính khí nóng nảy bất thường và độc tài đến độ không ai có thể đến gần để bàn bạc góp ý. Ngày nọ, từ sân thượng của hoàng cung nhìn xuống, mắt ông bỗng dừng lại trên dòng sông Kaveri đang chảy lững lờ. Ông nói với viên thủ tướng, "Khanh hãy nhìn dòng sông của chúng ta. Tiếc quá, nước của nó phải chảy đi hết mà không dừng lại trong vương quốc của ta. Khanh hãy nói cho trẫm biết, sau khi chảy qua vương quốc của ta, dòng sông sẽ chảy qua nước nào?" Viên thủ tướng trả lời, "Tâu bệ hạ, dòng sông của chúng ta sẽ chảy qua nước Tanjore." Nghe thế, nhà vua liền phán, "Trẫm không muốn cho nước của dòng sông này chảy qua cái nước khốn khiếp ấy. Trẫm ra lệnh, hãy xây đập ngăn nước lại. Nếu khanh không làm được việc này, trẫm sẽ ra lệnh lấy đầu khanh." Biết đây là một hành động ngu xuẩn và thất đức, nhưng viên thủ tướng cũng đành phải huy động toàn dân trong nước đến xây đập giữ nước lại. Nhưng sau khi đập hoàn thành, thì cả vương quốc lại chìm đắm trong một đại họa. Nước dâng lên làm hư hại mùa màng và mang lại đủ mọi tật bệnh. Trước tiếng than khóc của thần dân, nhà độc tài vẫn làm ngơ giả điếc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng viên thủ tướng mới nghĩ ra một giải pháp. Ông cho tập trung các binh sĩ tuần canh lại và ra lệnh thổi loa báo hiệu giờ sớm hơn mọi khi. Mới 2 giờ khuya mà các binh sĩ đã báo hiệu là 6 giờ sáng. Thức giấc mà vẫn còn ngái ngủ, nhưng nhà độc tài đến ninh là đã 6 giờ sáng. Ông được viên thủ tướng cho biết, mặc dù đã 6 giờ sáng, nhưng mặt trời không thể mọc lên được vì bị vương quốc Tanjore ở phía đông giữ lại. Nghe thế, nhà vua muốn xua quân sang tấn công nước Tanjore. Nhưng nhìn xuống chỉ thấy toàn là nước. Ông đành thở dài và bỏ ý định. Lúc bấy giờ, viên thủ tướng liền đề nghị. Chỉ có một giải pháp là chúng ta phải phá đập tháo nước cho chảy xuống Tanjore, và họ cũng sẽ cỡ trối cho mặt trời mọc lên cho chúng ta. Nhà độc tài không còn một chọn lựa nào khác. Ông cho lệnh mở đập. Nước chảy lại bình thường. Bao nhiêu xu uế đều được cuốn đi. Người dân hớn hở reo mừng và mặt trời cũng vừa ló dạng. Quý vị và các bạn thân mến, trái đất có vận chuyển, trái đất mới mang lại sự sống. Nước có chảy, nước mới nên tinh tuyền. Máu có giao lưu, máu mới làm cho con người được sống. Vận hành trao đổi là định luật cơ bản của cuộc sống trên mọi quy mô. Trong quan hệ quốc tế giữa các nước, những chế độ độc tài thường tự cô lập và do đó cũng đưa đất nước đến chỗ diệt vong. Trong quan hệ giữa người với người, sự khép kín và thái độ ích kỷ là nhà mồ chôn chặt con người trong cô đơn. Hơn ai hết, người tín hữu Kitô hẳn phải thấy được giá trị của định luật trao ban trong cuộc sống. Qua những lời giảng dạy, qua cuộc sống, và cuối cùng bằng cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn chứng minh cho con người thấy rằng sống đích thực là trao ban. Càng trao ban thì càng nhận lãnh. Càng mất mát, càng tìm lại được bản thân. Giá trị đích thực của con người không hề tại ở những gì nó có hay đạt được bằng tài trí, mà chính là ở tình yêu nó trao ban. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó phải là niềm hạnh phúc mà chúng ta cần phải không ngừng cầu xin cho cảm nghiệm được qua những san sẻ trao ban của chúng ta. Lạy Chúa, sự sống và tất cả những gì chúng con đang có đều là ơn ban của Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết sống chia sẻ và trao ban với mọi người, để chúng con được nên nhân chứng tình yêu của Chúa và cảm nhận được hồng ân cứu rỗi Chúa đã thương ban cho chúng con.
Nên có đôi khi